主日太复兴，主的好挂观音殿抱出送来，殿体闹送体哀，nếu không tin vào sự sống lại, con người sẽ chỉ biết sống theo những giá trị đời này. Nhưng nếu tin vào sự sống lại của Đức Kitô, con người sẽ biết sống theo những giá trị mà Ngài răn dạy. Niềm tin vào sự sống lại không những giúp con người vượt qua những đau khổ của cuộc sống, mà còn biết giúp con người tuân giữ những gì Chúa dạy. Các bài đọc hôm nay cho thấy sự quan trọng của niềm tin vào sự sống lại của Đức Kitô. Trong bài đọc 1, niềm tin vào Chúa Phục Sinh giúp các tín hữu đầu tiên biết yêu thương nhau. Họ bỏ mọi sự làm của chung để không ai phải thiếu thốn gì cả. Trong bài đọc 2, tác giả thư Gioan thứ nhất xác nhận, ai yêu mến Thiên Chúa cũng yêu mến Đức Kitô con Thiên Chúa. Và nếu ai yêu mến Thiên Chúa cũng thắng thế gian, vì thế gian từ chối không nhận biết Ngài. Trong Phúc Âm, tác giả tường thuật hai lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Lần đầu không có sự hiện diện của Thomas. Chúa ban bình an và sai các ông đi rao giảng tin mừng cho mọi người. Lần thứ hai, Chúa hiện đến với các tông đồ và có sự hiện diện của Thomas. Ngài thách thức ông hãy xỏ ngón tay ông vào các lỗ đinh đóng của Ngài để ông tin Chúa vẫn sống. Bài đọc 1, sức mạnh của niềm tin vào Chúa sống lại. Thứ nhất, các tín hữu bỏ mọi sự làm của chung. Chủ nghĩa cộng sản mơ ước có một được mô hình lý tưởng này. Nhưng họ đã thất vọng ê chề, vì con người có thói quen vơ vét. Họ dám lấy ngay cả của chung để làm của riêng. Mấy chục năm qua, người Cộng sản chẳng những đã không thực hiện được mơ ước thiên đàng trần gian, mà còn làm cho những bất công xã hội ra nặng nề hơn. Trình thuật của sách Tông đồ Công vụ đề cập tới mô hình lý tưởng của cộng đoàn các tín hữu đầu tiên. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng, một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Để làm được điều này, các tín hữu phải có niềm tin vững mạnh nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, và nhất là niềm tin vào Đức Kitô sống lại. Nếu Thiên Chúa đã quan phòng mọi sự, thì tại sao phải lo lắng đến ngày mai? Nếu Đức Kitô đã chinh phục sự chết, thì còn uy quyền nào lớn hơn uy quyền của Thiên Chúa? Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Thứ hai, mọi người đều có đủ dùng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Lý do chính giúp các tín hữu đầu tiên có thể làm được chuyện này là niềm tin vào Chúa sống lại. Truyền thống Do Thái tin hạnh phúc có được là chỉ ở đời này. Gần thời của Chúa, niềm tin vào đời sau bắt đầu được đề cập đến nhưng chưa rõ ràng lắm, như trong sách Daniel và Maccabê. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài làm sáng tỏ quan niệm này bằng dạy dỗ. Xin coi Gioan chương 6 câu 39 đến 40 và chứng minh bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Nếu các tín hữu tin có sự sống lại, họ sẽ không quyến luyến quá nhiều vào của cải vật chất nữa, nhưng biết sống làm sao để đạt được hạnh phúc đời sau. Trong xã hội con người, bất công xã hội thường xảy ra. Người giàu có quá nhiều, đến chỗ dư thừa. Người nghèo khó, thiếu quá nhiều, đến nỗi hóa bần cùng. Cả hai hạng người đều có lý do để biện minh cho mình. Người giàu đưa lý do, Tôi làm ăn lương thiện, tôi không ăn cắp của ai, và xứng đáng được hưởng những gì do tay tôi làm ra. Người nghèo trả lời, ở đời muôn sự của chung, tất cả là của Thiên Chúa ban cho con người, và mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Con người không phải là chủ nhân, nhưng chỉ là quản lý của những của cải. Chúng tôi nghèo không phải vì chúng tôi lười biếng, nhưng vì không có cơ hội để làm ăn. Hãy cho chúng tôi cơ hội, chưa chắc chúng tôi đã túng nghèo như vậy. Thực ra để giải quyết bất công xã hội và cho mọi người có cơ hội đồng đều, Thiên Chúa đã thiết lập năm Jubilee xảy ra mỗi 50 năm. Xin coi sách Lê-vi chương 25. Trong năm này, mọi ruộng đất tài sản phải được trả về cho chủ nhân cũ vì quá túng nghèo mà phải bán đi. Mục đích của năm này là để mọi người đều có cơ hội làm lại cuộc đời. Bài đọc 2. Yêu mến Thiên Chúa và thi hành các giới răn của Người. Thứ nhất, ai yêu mến Thiên Chúa cũng yêu mến Đức Kitô. Có một sự hợp lý trọn vẹn trong đạo lý của Đức Kitô. Ai yêu Thiên Chúa, người đó cũng phải yêu những kẻ được đấng ấy sinh ra, các con Thiên Chúa, cách riêng Đức Giêsu Kitô. Vì thế, khi người nào nói mình yêu Thiên Chúa, người ấy cũng phải yêu Đức Kitô và tha nhân. Chúa Giêsu cũng đã từng tranh luận với người Do Thái về điểm này khi Ngài nói, giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Xin coi Gioan chương 8 câu 42. Yêu Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng phải biểu tỏ bằng việc làm. Thánh Gioan khuyên nhủ các tín hữu, căn cứ vào điều này chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Thứ hai, ai tin vào Đức Kitô là thắng thế gian. Để hiểu điều này, chúng ta cần phải phân biệt các ý nghĩa khác nhau khi Gioan nói về thế gian, cosmos. Thứ nhất, thế gian là trái đất nơi con người sinh sống. Thứ hai, là tất cả con người, nhất là những người chống lại Thiên Chúa. Thứ ba, cách sống hay tiêu chuẩn giá trị của thế gian, nhất là những tiêu chuẩn đối nghịch với Thiên Chúa. Và sau cùng là đồ trang sức, như trong thư thứ nhất của Phêrô chương 3 câu 3. Theo văn mạch, tác giả có lẽ ám chỉ theo nghĩa thứ ba của thế gian ở đây. Khi ông nói, ai là kẻ đã thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu. Không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Những người chống Thiên Chúa là những người không tin vào Đức Kitô được Thiên Chúa sai đến, hay những người chỉ tin vào thiên tính hay vào nhân tính của người. Hơn nữa, Gioan còn nhấn mạnh, và điều làm cho chúng ta được thắng thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Phúc âm, phúc thay những người không thấy mà tin. Thứ nhất, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ lúc không có Tôma. Bình an của Chúa Giêsu. Sự lo lắng và sợ sệt làm con người bất an, như trình thuật kể tâm trạng của các tông đồ vào những ngày sau khi Chúa chết. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đang khi các ông hoảng hốt lo sợ như thế, Đức Giêsu biết rõ các ông cần gì nhất. Ngài đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Bình an các ông có được là nhờ tin vào Đức Kitô sống lại. Các ông tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy Ngài nữa, và còn đang bị khủng hoảng bởi những việc mới xảy ra. Nhưng giờ đây các ông vui mừng vì được thấy Ngài bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, Ngài còn chứng minh cho các ông biết tất cả những gì Ngài đã nói với các ông là sự thật. Tất cả những gì Ngài tuyên báo về cuộc khổ nạn của Ngài đều hiện thực. Sự hiện diện của Đức Kitô mang lại cho các ông sự bình an đích thực trong tâm hồn, vì Ngài bảo đảm cho các ông uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Kitô. Lệnh được sai đi. Khi Đức Kitô chọn các tông đồ, Ngài muốn các ông tiếp tục thi hành sứ vụ Ngài đã khởi sự. Nên Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Sự bình an các tông đồ có được không phải chỉ do sự hiện diện của Đức Kitô, nhưng còn sự hiện diện và quyền năng của Thánh Thần mà Đức Kitô đã thổi hơi vào các tông đồ. Với sự bình an và quyền năng của Thánh Thần, Ngài sai các ông đi rao giảng tin mừng. Trước đây, sự lo lắng và sợ hãi làm các ông không dám sống và làm chứng cho sự thật. Nhưng giờ đây, sau khi đã cảm nhận được sự bình an qua niềm tin vào Chúa sống lại và sức mạnh của Thánh Thần, các tông đồ mở tung cửa đi vào thế giới và làm chứng cho Đức Kitô. Các ông biết nếu Đức Kitô đã chinh phục kẻ thù ghê gớm nhất là sự chết, thì còn gì phải sợ nữa. Thứ hai, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, có cả Thomas. Thứ nhất, sự cứng lòng của Thomas. Một trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didymus, không có ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thomas đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sờn Người, tôi chẳng có tin. Chúng ta đừng vội trách Thomas, vì các tông đồ khác cũng từng cứng lòng như ông khi họ chưa nhìn thấy Chúa. Tuy nhiên, cách thức khi nhìn thấy mới tin chỉ là một trong nhiều cách thức con người dùng để tin một điều là sự thật. Thứ hai, phản ứng của Thomas khi ông nhìn thấy Chúa. 8 ngày sau, các môn đệ của Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi Người bảo ông Thomas: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Thomas thưa Người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy Thầy nên anh tin. Lời thưa của ông Thomas không đơn thuần chỉ là niềm tin vào Chúa sống lại, nhưng là lời tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thầy vừa là Thiên Chúa của ông. Tin khi đã thấy là cách thức thấp nhất con người dùng khi muốn tin điều gì là thật. Nhưng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến những cách thức cao hơn khi Ngài nói: phúc thay những người không thấy mà tin. Con người có thể tin Thiên Chúa qua các việc Ngài làm trong vũ trụ, hay qua Kinh Thánh, hay qua lời chứng của các chứng nhân. Lời luật Do Thái chỉ đòi hỏi của 2 chứng nhân là có thế giá. Chúng ta đã có hàng triệu chứng nhân đã làm chứng cho sự phục sinh của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Tin thế nào, sống như vậy. Nếu chúng ta tin vào Đức Kitô, hãy sống những gì Ngài dạy. Đừng sống như những người chỉ tin vào cuộc sống đời này. Niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô phải giúp chúng ta vượt qua những lo lắng, buồn phiền và sợ sệt của cuộc sống. Nếu một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đến độ ban cho chúng ta người con một của Ngài, còn gì quý giá hơn có thể ban mà Ngài từ chối không ban cho chúng ta? Nếu một Thiên Chúa uy quyền đến độ chinh phục được kẻ thù ghê gớm nhất của con người là sự chết, thì chúng ta còn phải sợ hãi gì nữa? Hãy đặt niềm tin hoàn toàn nơi Thiên Chúa, chúng ta mới có được sự bình an đích thực của Ngài. Sự bình an này sẽ giúp chúng ta biết sống và làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Amen.